Chủ nhật 30 thường niên 5C.
Thiên Chúa công minh. Huấn ca chương 35.
Vì Đức Chúa là đấng xét xử, Người chẳng thiên vị ai. Người không vị nể mà làm hại kẻ nghèo hèn, nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức. Người không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi, hay tiếng than van của người quá bụa. Kẻ phục vụ Đức Chúa theo ý người sẽ được người chấp nhận. Lời họ kêu xin sẽ vọng tới các tầng mây. Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm. Lời nguyện chưa tới đích, họ chưa an lòng. Họ sẽ không rời đi bao lâu đấng tối cao chưa đoái nhìn, chưa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý.
Ông Phao-lô vào cuối đời. Thư thứ hai Thánh Phao-lô gửi ông Ti-mô-thê, chương 4.
Còn tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế. Đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy. Và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ nhất thì chẳng có ai bênh vực tôi. Mọi người đã bỏ mặc tôi. Xin Chúa đừng chấp họ. Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành và tất cả các dân ngoại được nghe biết tin mừng. Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của người ở trên trời. Chúc tụng người vinh hiển đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Dụ ngôn người Pha-ri-siêu và người thu thuế. Luca chương 18 từ câu 9 đến câu 14.
Đức Giê-xu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng thẳng nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác, trộm cắp, bất chính, ngoại tình hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Khi nghĩ về người Pha-ri-siêu, ta nghĩ đến thói giả hình. Quả thực có một số người Pha-ri-siêu như vậy, nhưng không phải tất cả đều thế đâu. Thật ra, nhóm Pha-ri-siêu là nhóm rất đạo đức, và họ đạo đức thực lòng chứ không giả dối. Họ đã chuyên cần học hỏi về luật Chúa, và muốn giữ cẩn thận luật ấy trong mọi hoàn cảnh. Ông Pharisêu trong vụ ngôn sau của Đức Giêsu không phải là người giả hình. Ông ấy thực sự rất đạo đức và được mọi người ngưỡng mộ. Khi nghe lời cầu nguyện của ông trên đền thờ, nhiều người Do Thái thầm mơ ước sống được như vậy. Trước hết, ông đã tránh được những sai phạm lớn như trộm cắp, bất chính, ngoại tình. Ông còn ăn chay mỗi tuần vào thứ hai và thứ năm, dù luật chỉ buộc ăn chay mỗi năm một lần. Ông nộp thuế thập phân về tất cả mọi thu nhập, dù luật chỉ buộc nộp về hoa lợi, chăn nuôi. Ngược lại, khi nghe lời cầu nguyện của anh thu thuế, ta thấy anh chỉ nhận mình là tội nhân, cần đến tình thương xóa tội của Thiên Chúa. Dưới mắt nhiều người, anh là kẻ thù của dân tộc và là kẻ có đời sống không trong sạch chút nào. Cả hai đều gọi Thiên Chúa khi bắt đầu cầu nguyện. Nhưng Thiên Chúa sẽ nhầm lời cầu nguyện của ai? Ai là người chạm được vào trái tim của Thiên Chúa? Những người Do Thái thời Đức Giêsu trả lời ngay, dĩ nhiên là ông Pharisêu đạo đức. Nhưng câu khẳng định của Đức Giêsu để kết dụ ngôn hẳn làm nhiều người chưng hửng. Anh thu thuế tội lỗi khi xuống núi để về nhà mình thì được Thiên Chúa nhìn nhận là người công chính. Anh công chính hơn cả ông Pharisêu đạo hạnh. Đây là một sự đảo ngược lạ lùng bởi Thiên Chúa. Thiên Chúa có lối đánh giá khác với con người. Ngài không chỉ để ý đến cái bên ngoài, nhưng nhìn thấu tấm lòng bên trong. Ngài chỉ thi ân khi gặp được một tấm lòng chờ đợi. Anh thu thuế đã mở cửa cho Chúa và đã van xin. Anh khiêm tốn đứng xa, không dám ngước mắt lên, chỉ biết đấm ngực để tỏ lòng sám hối. Ngược lại, ông Pharisêu chẳng xin gì. Ông thấy mình chu toàn quá tốt những điều luật dạy. Bởi đó, ông thấy mình chẳng cần Chúa xót thương. Những việc hoành tráng ông làm, ông không coi là ơn. Chúng khiến ông trở nên tự cao, tự phụ và coi khinh anh thu thuế đang đứng cuối đền thờ. Thiên Chúa dễ gặp anh thu thuế hơn vì lòng anh mở. Ngài khó gặp ông Pharisêu vì cửa lòng ông khép. Tiếc thay, công đức của ông lại thành bức tường cao ngăn ông gặp Chúa và tha nhân. Còn tội của anh thu thuế lại là nhịp cầu gặp gỡ Chúa. Ở thế kỷ 21, nhiều người vẫn sống như anh thu thuế. Họ sống trong hoàn cảnh khách quan là có tội. Vì vấp ngã, vì nghề nghiệp, vì chuyện hôn nhân. Nhưng họ không dễ thoát ra khỏi tình trạng tội lỗi đó. Dụ ngôn trên đây của Chúa Giêsu đem lại hy vọng cho những người đang mất hy vọng vào đời mình. Thiên Chúa không chê bỏ việc ăn chay hay dâng cúng, cũng không cấm chúng ta tích đức lập công. Nhưng Đức Giêsu nhắc chúng ta nhớ rằng ơn cứu độ không mua được bằng nỗ lực bản thân, nhưng là quà tặng Chúa ban mà ta đưa tay lãnh nhận. Ai trong chúng ta cũng giống anh trộm lành nhận được tin vui vào giây phút cuối. Lạy Cha, những tội chúng con phạm vừa mang dáng dấp tội Adam, lại vừa mang dáng dấp tội Cain. Tội nào cũng là khép lại trên chính mình, khước từ Thiên Chúa và quay lưng trước anh em. Tội nào cũng lấy mình làm trung tâm và quy tất cả về mình. Xin cho chúng con đừng nhìn ngắm công trạng của mình, nhưng nhìn vào những nén bạc Chúa giao mà chúng con chưa đầu tư sinh lời cho đủ. Xin cho chúng con đừng tự mãn nhìn về quá khứ, nhưng hướng đến tương lai với bao điều cần thực hiện. Lạy Cha, xin cho chúng con đừng lấy đức hạnh của mình làm thước đo người khác. Đừng cứng cỏi lạnh lùng khi đánh giá anh em. Ước gì chúng con có quả tim như con Cha, hiền lành và khiêm nhượng, để chúng con có thể mở ra đến vô cùng trước những đòi hỏi của Cha và nhu cầu của anh em. Amen.